Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Chaos Kings, của nhà báo tài chính Scott Patterson, là sách phi hư cấu về một góc đặc biệt của phố Wall Wall, nơi một số nhà giao dịch không né tránh khủng hoảng mà xây dựng chiến lược để sống sót, thậm chí kiếm lời khi thị trường lao dốc. Xuất bản năm 2023, cuốn sách kết hợp phóng sự tài chính, chân dung nhân vật và giải thích về rủi ro cực đoan. Trọng tâm là cuộc đối đầu giữa hai cách hiểu về tai họa. Nassim Nicholas Taleb và Mark Spitznagel cho rằng những cú sốc lớn vốn không thể dự báo chính xác, vì thế nhà đầu tư phải luôn chuẩn bị phòng vệ. Ngược lại, nhà toán học Didier Sonette tìm cách nhận diện các tín hiệu báo trước của những biến cố ông gọi là Dragon King. Patterson dùng các cuộc tranh luận này để xem xét giới hạn của mô hình, tâm lý thị trường và giá của sự an toàn trong một thời đại đầy bất ổn. Đây không phải sách hướng dẫn làm giàu nhanh, mà là khảo sát về cách tài chính định giá, điều không ai muốn xảy ra. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai triết lý đối nghịch, Black Swan không thể biết trước và Dragon King có thể nhận diện. Trục tư tưởng quan trọng nhất của Chaos Kings là sự bất đồng về bản chất của các cú sụp đổ. Với Nassim Nicholas Taleb, Black Swan là biến cố hiếm, có tác động rất lớn và gần như không thể dự báo đáng tin cậy từ dữ liệu quá khứ. Điều đáng chú ý không chỉ là cú sốc xuất hiện bất ngờ, mà còn là việc con người thường dựng lên lời giải thích hợp lý sau khi nó đã xảy ra. Từ tiền đề đó, Taleb phản đối sự tự tin quá mức vào dự báo, đặc biệt khi mô hình tài chính giả định thế giới vận hành ổn định hơn thực tế. Didier Sonette đại diện cho hướng đối nghịch hơn. Ông tìm kiếm những dạng tín hiệu, cấu trúc tăng trưởng bất thường và dấu hiệu tích tụ mất cân bằng có thể xuất hiện trước một số vụ vỡ, bong bóng. Khái niệm Dragon King của ông hàm ý rằng không phải mọi thảm họa đều hoàn toàn ngẫu nhiên. Patterson không đơn giản tuyên bố một bên thắng bên kia. Cuốn sách cho thấy giá trị của tranh luận nằm ở câu hỏi thực tế hơn, khi nào dữ liệu giúp nhận ra sự mong manh và khi nào dữ liệu chỉ khiến người dùng nó lầm tưởng rằng mình kiểm soát được điều bất định. Đây là khác biệt giữa dự báo thời điểm tai nạn và thiết kế hệ thống chịu được tai nạn. Thứ hai, quyền chọn bán là cơ chế biến rủi ro sụp đổ thành một lớp bảo hiểm đắt giá. Patterson giải thích nền tảng kinh tế của chiến lược phòng vệ đuôi rủi ro bằng quyền chọn, nhất là quyền chọn bán. Loại hợp đồng này thường tăng giá trị khi tài sản cơ sở giảm mạnh. Người mua có thể chấp nhận trả một khoản phí nhỏ, lặp lại theo thời gian để đổi lấy khả năng được bảo vệ hoặc hưởng lợi lớn trong những phiên thị trường hoảng loạn. Mark Spitznagel và quỹ Universa là ví dụ nổi bật cho cách tiếp cận ấy. Thay vì đặt cược rằng họ biết chính xác khủng hoảng sẽ đến vào ngày nào, họ mua các quyền chọn rất xa mức giá hiện tại và kiên nhẫn chịu nhiều giai đoạn mất phí nhỏ. Luận điểm then chốt là thị trường đôi khi định giá xác suất thảm họa quá thấp bởi nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi trạng thái bình thường gần đây và ngại chi tiền cho hiểm họa chưa thấy. Khi cú rơi đủ mạnh xảy ra, mức tăng giá của quyền chọn có thể bù đắp rất lớn cho các khoản chi trước đó. Tuy nhiên, sách cũng làm rõ tính khắc nghiệt của mô hình này. Phòng vệ liên tục không miễn phí và thời gian thị trường yên ổn kéo dài có thể khiến chiến lược trông như thất bại. Vì vậy, đây là bài toán về cấu trúc danh mục và sức chịu đựng, không phải mẹo giao dịch đơn giản. Thứ ba, tail risk phơi bày điểm mù của các mô hình dựa trên trạng thái bình thường. Khái niệm tail risk hay rủi ro ở phần đuôi phân phối là nền móng để hiểu vì sao các nhân vật trong Chaos Kings quan tâm đến những biến cố hiếm. Trong điều kiện bình thường, biến động hàng ngày có vẻ nhỏ và các mô hình thống kê có thể tạo cảm giác rằng tổn thất lớn là rất khó xảy ra. Nhưng khi những cú sốc liên kết xuất hiện như khủng hoảng tín dụng, đại dịch hoặc hoảng loạn thanh khoản, mức thiệt hại không tăng theo đường thẳng. Các mối tương quan từng có vẻ độc lập có thể đồng loạt tăng lên, thanh khoản biến mất và việc bán tài sản để giảm rủi ro lại làm giá giảm sâu hơn. Patterson đặt các nhà giao dịch rủi ro đuôi vào bối cảnh đó. Họ không cần chứng minh mọi thảm họa đều sắp xảy ra, mà nhấn mạnh rằng hậu quả của việc coi nhẹ một biến cố cực đoan có thể áp đảo nhiều năm lợi nhuận ổn định. Ví dụ về Universa trong khủng hoảng năm 2008 cho thấy logic bất đối xứng này, nhiều khoản lỗ nhỏ có thể đổi lấy một khoản chi trả lớn khi thị trường đổ vỡ. Dù vậy, cuốn sách không biến tail risk thành lời tiên tri chắc chắn. Giá trị phân tích của nó là buộc người đọc kiểm tra giả định về phân phối rủi ro, thanh khoản và khả năng chịu lỗ thay vì chỉ nhìn vào lợi suất trung bình. Thứ tư, từ bong bóng .com đến đại dịch, dự báo khủng hoảng luôn vấp phải giới hạn của dữ liệu. Cuốn sách mở rộng cuộc tranh luận vượt ra ngoài sàn giao dịch. khi Patterson gặp những người nghiên cứu dự báo trong các lĩnh vực như khí hậu, động đất và chống khủng bố. Sự mở rộng này giúp phân biệt hai việc thường bị gộp làm một: nhận diện điều kiện rủi ro đang xấu đi và dự đoán chính xác một biến cố sẽ xảy ra lúc nào. Didier Sonnet được biết đến với nghiên cứu về các mẫu hình trước khi bong bóng dot-com vỡ, từ đó theo đuổi ý tưởng rằng một số hệ thống phát ra dấu hiệu khi tiến gần điểm gãy. Lập trường này có ích vì nó khuyến khích quan sát đòn bẩy, đầu cơ và sự tăng giá mất cân bằng. Nhưng Patterson cũng đặt nó cạnh phê phán của trường phái Black Swan. Dữ liệu quá khứ không thể bao quát những rủi ro mới, còn một mô hình thành công ở trường hợp này chưa chắc áp dụng tốt cho trường hợp khác. Đại dịch cho thấy một cú sốc có thể lan từ y tế sang lao động, chuỗi cung ứng và thị trường với tốc độ mà nhiều dự báo tuyến tính không phản ánh được. Do đó, sách không phủ nhận khoa học dự báo. Nó cảnh báo rằng dự báo phải đi cùng khiêm tốn, kịch bản thay thế và phương án dự phòng khi mô hình sai. Cuối cùng, lợi nhuận từ thảm họa đặt ra câu hỏi về bảo hiểm, đạo đức và khả năng chống chịu của hệ thống. Tên gọi Chaos Kings dễ tạo ấn tượng rằng sách tôn vinh việc kiếm tiền từ tai họa. Nhưng trọng tâm sâu hơn là chức năng mơ hồ của những người mua bảo hiểm cho sự đổ vỡ. Một quỹ hưởng lợi khi thị trường giảm có thể bị xem là đang đặt cược vào điều xấu. Tuy nhiên, nếu chiến lược ấy được dùng để bảo vệ danh mục dài hạn, nó cũng có thể giảm áp lực bán tháo đúng lúc hoảng loạn. Theo nghĩa này, lợi nhuận của người phòng vệ là khoản chi trả đối ứng với rủi ro mà số đông không muốn nắm giữ. Patterson cho thấy mâu thuẫn không biến mất chỉ vì chiến lược có công dụng bảo hiểm. Người sở hữu quyền chọn không ngăn được khủng hoảng và cơ chế tài chính có thể khiến các cú sốc trở nên hấp dẫn về mặt lợi nhuận đối với một nhóm nhỏ. Sách vì thế khơi ra câu hỏi rộng hơn về việc ai trả phí cho sự an toàn, ai được bồi thường khi hệ thống thất bại và liệu thị trường có định giá đúng các tổn thất xã hội hay không. Những so sánh với bảo hiểm cũng cần được hiểu thận trọng. Bảo hiểm truyền thống dựa vào đa dạng hóa và định phí trên nhiều rủi ro, còn các cú sụp đổ tài chính thường mang tính đồng thời và liên kết. Điểm mạnh của cuốn sách là giữ được cả hai mặt, giá trị phòng vệ thật sự và giới hạn đạo đức, thực tiễn của việc thương mại hóa bất ổn. Kết luận, Chaos Kings phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến thị trường tài chính, quản trị rủi ro, kinh tế học về khủng hoảng và những giới hạn của dự báo định lượng. Nhà đầu tư cá nhân có thể thu được một bài học hữu ích, không phải là sao chép giao dịch, quyền chọn phức tạp, mà là hiểu vì sao danh mục tưởng đa dạng vẫn có thể tổn thương khi mọi tài sản cùng giảm. Người làm trong bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp hoặc chính sách công cũng sẽ thấy cuốn sách gợi mở vì nó đặt câu hỏi về cách các tổ chức chuẩn bị cho tổn thất thấp xác suất nhưng rất cao về hậu quả. Lợi ích trí tuệ lớn nhất là buộc người đọc tách bạch giữa dự báo, phòng vệ và kiểm soát. Một mô hình có thể cung cấp tín hiệu giá trị nhưng không vì thế mà xóa được bất định. Ngược lại, không thể dự đoán chính xác cũng không đồng nghĩa với việc phó mặc mọi rủi ro. Điểm khác biệt của sách so với nhiều sách tài chính về khủng hoảng là Patterson không chỉ trình bày một lý thuyết hay một công thức đầu tư. Ông xây dựng cuộc đối thoại giữa Taleb, Spitznagel, Sonnette và các lĩnh vực dự báo khác, qua đó làm rõ xung đột giữa niềm tin vào mô hình với nhu cầu chuẩn bị cho điều ngoài mô hình. Giọng kể của một phóng viên tài chính giúp các ý tưởng kỹ thuật có bối cảnh con người và thể chế. Dù người đọc có hoài nghi việc kiếm lợi từ biến động, cuốn sách vẫn đáng đọc như một khảo sát sắc nét về giá của sự an toàn trong hệ thống tài chính hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Patterson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!